Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ tại Assisi hôm chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Lên ngôi giáo hoàng đã hơn 2 năm, nhưng Đức Thánh Cha Benedicto tỏ ra là người rất kiên nhẫn khi cần làm một quyết định gì. Thế nhưng nhiều người, chẳng hạn như giới báo chí và các nhân viên khác tại Vatican, đôi khi tỏ ra không kiên nhẫn đủ. Vì thế, đã có những tiếng sầm sì là vị giáo hoàng này không quyết đoán đủ. Họ đưa ra những tỷ dụ như lá thư Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc, đảng Lý Ra đã được ra đời vào tháng Giêng năm 2007. Văn kiện tòa thánh liên quan đến việc sử dụng tiếng Latin trong thánh lễ. Triệu tập mật viện phong chức Tân Hồng Y. Bổ nhiệm một số các viên chức tại giáo triều vì một số vị đã quá tuổi hồi hưu. Tại sao lại mất lâu thời gian như vậy? Câu trả lời theo một số nhân vật thân tín tại giáo triều cho biết rằng, vị giáo hoàng này tin rằng những vấn đề hệ trọng cần phải có thời gian tham khảo, lãnh ý kiến của các bộ khác nhau, chứ không thể là những quyết định theo thời được. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican, giải thích rằng, những tài liệu như tài liệu về Trung Quốc rõ ràng đòi hỏi sự sửa soạn kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến và kiểm chứng thêm, không chỉ về bản văn cách đại cương mà còn là những cách thế diễn đạt nữa. Ngay cả sau khi bản văn chính thức được chấp thuận rồi, thì cũng cần thời gian dịch thuật cho trúng ý nghĩa và trung thực. Nói về những việc bổ nhiệm mới tại Vatican, cha Lombardi cho biết, việc thay thế các vị tổng trưởng các bộ đối với người ngoài xem là đơn giản. Nhưng những việc bổ nhiệm như vậy vẫn liên quan đến hàng loạt các bổ nhiệm và thay đổi khác tại giáo triều. Vì thế cũng cần thời gian trước khi loan tin chính thức ra ngoài. Linh mục Lombardi đã nhận định như sau, một điều rất rõ là đường lối và cách thế trị vì của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là Ngài không muốn để mình bị áp lực hay hối hả quyết định bất cứ điều gì cả. Ngài ung dung thông thả và nếu cần sẽ dành thời giờ lâu để đi đến quyết định. Dù vậy, không có nghĩa là Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không bận biểu với công việc. Cuối tháng 5 cho đến tháng 6 này, Ngài đã có 61 cuộc tiếp kiến riêng rẽ khác nhau, và làm 44 cuộc bổ nhiệm, đọc 25 bài diễn văn hay bài giảng, phong thánh cho 4 vị và ra 17 sắc lệnh cho tiến trình phong chân phước và á thánh. Tin Trung Quốc. Kể từ ngày 16 tháng 7, các tín hữu và khách hành hương tỉnh Hà Nam sẽ không được phép đến viếng đền thánh Đức Mẹ tại Changjiajin. Chính quyền tỉnh Hà Nam đã ra nghị quyết cho phép dùng cốt mình phá hủy nơi di tích lịch sử được cung hiến kính Đức Mẹ núi Carmelo. Nghị quyết cũng triệt để cấm người Công giáo không được tổ chức các cuộc hành hương hàng năm, triệt để cấm tất cả các cuộc tụ tập và cử hành các nghi lễ tôn giáo trong khu vực này. Một tượng Đức Mẹ đặt tại đây cả 100 năm trước sẽ bị phá hủy cùng với 14 chăn đàn thánh giá ở lối cổng vào đền thánh. Được biết, đền thánh Đức Mẹ núi Carmelo nằm tại Changjiajin, huyện Linxiang, thuộc giáo phận An Dương, trong khu vực có thể đến được của ngọn núi vượt lên trên một cảnh quan hùng vĩ, được xây cất do sự chỉ đạo của Đức ông Stefano Scarsella, một nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa Sai Paris, để tạ ơn Đức Mẹ đã gìn giữ giáo dân khỏi cuộc bách hại của nhóm Nghĩa Hòa Đoàn vào năm 1900. Đền thánh này đã được xây cất trong 2 năm, 1903 đến năm 1905. Ngôi thánh đường đẹp đẽ xây theo kiến trúc Tân Roma, gần như bị quân Nhật phá hủy lần đầu trong đệ nhị thế chiến, và rồi đến thời vệ binh đỏ vào thập niên 1960. Kể từ năm 1979, giáo dân trở lại hành hương nơi này để tuyên xưng đức tin bằng các nghi lễ long trọng. Họ phải đi bộ nhiều cây số đường trường đến khu vực tọa lạc ngôi đền thánh Hoang Phế, viếng thăm hang đá Lộ Đức, nơi đặt tượng Đức Mẹ lúc nguyên thủy vẫn còn cho đến ngày nay. Theo nguồn tin của hãng tin Á Châu, ngày 12 tháng 5 vừa qua là ngày lễ kính Đức Mẹ phù trợ nước Trung Hoa. Giáo phận An Dương đã phân phát tài liệu hướng dẫn cuộc hành hương hàng năm đến đền Đức Mẹ Thiên Gia Dinh vào ngày 16 tháng 7 là ngày lễ kính Đức Mẹ núi Camelo. Mỗi cuộc hành hương thường quy tụ khoảng từ 45 đến 50 ngàn người. Kể từ đó, Bộ Tôn Giáo Dụ Nhà Nước canh chừng cẩn mật tất cả các linh mục, bắt họ đến làm việc để không cho họ hướng dẫn giáo dân đi hành hương. Hôm ngày 11 tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư tỉnh Hà Nam ra lệnh hủy bỏ cuộc hành hương và gửi lệnh đến các tỉnh lân cận là Hà Bắc và Sơn Tây. Để chiếm giữ khu vực và ngăn cản bất cứ hình thức tập trung tham dự nào, hôm ngày 12 tháng 5 vừa qua, chính quyền tỉnh bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực đền thánh. Có đến 700 quân nhân tham dự. Cho đến hôm nay, tất cả các con đường dẫn đến khu vực đền thánh đều bị đóng, xe cộ và khách bộ hành đi ngang qua đều bị chặn lại khám xét. Tin Việt Nam. Ngày 20 tháng 6, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội vừa khởi công xây dựng nhà mới, để có đủ chỗ sinh hoạt và học tập cho các chúng sinh đến từ 8 trong 10 giáo phận phía Bắc. Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt chủ trì lễ nghi động thổ hôm ngày 31 tháng 5 tại khu vực giáo xứ Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đức Giám mục Hưng Hóa An Tôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Giám mục Bùi Chu Giuse Hoàng Văn Tiệm cùng các linh mục và chúng sinh cùng tham dự lễ khởi công. Đức Tổng Giám mục nói với hãng tin UK hôm ngày 12 tháng 6 như sau. Xây dựng nhà mới không những đáp ứng được nhu cầu về cơ sở để tiếp nhận số chúng sinh ngày càng tăng, mà còn đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng đòi hỏi chất lượng hơn. Tổng giáo phận của Ngài quản lý Đại chúng viện này. Vị lãnh đạo giáo hội cho biết hai tòa nhà mới, một nhà 5 tầng và một nhà 7 tầng, sẽ có thể đáp ứng nhu cầu ăn ở cho 300 chúng sinh. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong vòng 2 năm. Đức Tổng Giám mục Hà Nội nhấn mạnh nhu cầu cấp bách của việc mở rộng cơ sở. Ngài nói tòa nhà cũ bên cạnh tòa Tổng Giám mục và cơ sở Đại chúng viện mượn của dòng Đông Bosco ở Cổ Nhuế từ năm 2004 đều đã quá tải. Ngài nói thêm vì các phòng ốc đã được dùng hết nên Đại chúng viện còn thiếu thư viện, nhà nguyện và sân chơi thể thao. Nếu không xây thêm nhà mới, thì việc tiếp nhận chúng sinh sẽ bị ngưng trệ. Đức Tổng Giám mục cho biết, hiện chủng viện có 285 chúng sinh, và mỗi năm chỉ có thể thu nhận 50 chúng sinh thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội và 7 giáo phận khác ở miền Bắc, do thiếu cơ sở. Ngài giải thích, trong tương lai vẫn để một số lớp học và tòa nhà cũ, vì chỉ có cơ sở mới thôi, thì cũng sẽ không đáp ứng hết được nhu cầu của chúng sinh. Sau khi hai tòa nhà này được hoàn thành, và nếu tài chính cho phép, giáo hội địa phương cũng sẽ xây thêm một khu nhà nữa dành cho việc đào tạo giáo dân và tu sĩ. Phát biểu tại lễ khởi công, Đức Giám mục Vũ Huy Chương cho biết các lớp triết học và thần học dành cho giáo dân sẽ được tổ chức tại nhà mới. Ngài đánh giá cao nỗ lực của các nhà chức trách địa phương đã tạo điều kiện cho việc tiến hành các thủ tục pháp lý nhanh gọn. Đây là một điều đáng ghi nhận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ tại ACC hôm chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua do Mai Hương trình bày. Hôm nay chúng ta theo dõi những lời kêu gọi cuối cùng của Đức Thánh Cha trong bài diễn văn dành cho các bạn trẻ tại ACC là hãy noi gương Thánh Francisco dấn thân xây dựng nhà Chúa là giáo hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tất cả chúng ta, trong mọi thế hệ, đều được mời gọi đi sửa lại nhà của Chúa Kitô, tức là giáo hội. Và chỉ khi làm như vậy, giáo hội mới nên sống động và trở nên đẹp. Và như chúng ta biết, có rất nhiều cách sửa chữa, nhiều cách xây lên, nhiều cách cất nhà của Chúa là giáo hội. Người ta xây lên nhờ qua nhiều ơn gọi khác nhau, từ ơn gọi giáo dân và gia đình cho đến cuộc sống tận hiến đặc biệt, đến ơn gọi linh mục. Đến đây, cha muốn nói một lời về ơn gọi linh mục. Thánh Francisco, khi là phó tế, chứ không phải là linh mục, đã có lòng hết sức tôn kính đối với các linh mục. Dù ngài biết rằng nơi các thừa tác viên của Thiên Chúa có biết bao sự nghèo hèn và mỏng giòn, nhưng Thánh Francisco nhìn họ như là những thừa tác viên của nhiệm thể Chúa Kitô. Và điều này đủ để làm phát sinh nơi ngài tình yêu thương, sự tôn kính và vân phục. Tình thương của Francisco đối với các linh mục là một lời mời gọi hãy khám phá vẻ đẹp của ơn gọi linh mục. Ơn gọi này có tầm quan trọng sống chết cho dân Chúa. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy yêu thương và biết ơn các linh mục của chúng con. Nếu Chúa phải kêu gọi ai đó trong chúng con đến lãnh lấy thừa tác vụ này, cũng như mời gọi ai đó lãnh nhận hình thức nào đó sống đời tận hiến, thì chúng con đừng do dự nói lên lời xin vâng. Nói lời xin vâng không phải là điều dễ làm, nhưng trở nên thừa tác viên của Chúa là điều đẹp đẽ. Tiêu hao đời sống cho Chúa là điều đẹp đẽ. Thanh niên Francisco có lòng mộ mến đầy con thảo đối với vị giám mục của mình. Chính trong tay của giám mục mà Francisco, sau khi cởi bỏ tất cả mọi sự, tuyên khấn từ nay sống cuộc đời hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Một cách đặc biệt, Thánh Francisco quý trọng sứ mạng của vị đại diện Chúa Kitô, đấng mà ngài đem bản quy luật đặt dưới quyền và phó thác hội dòng của mình. Nếu các vị giáo hoàng trong dòng lịch sử đã chứng tỏ biết bao lòng mộ mến đối với Assisi, thì điều này là để đáp lại lòng yêu mến mà Francisco đã có đối với các vị giáo hoàng. Các bạn trẻ rất thân mến, cha rất sung sướng đến đây, theo chân những vị tiền nhiệm, và nhất là theo chân người bạn, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến. Như những vòng tròn đồng tâm, tình thương của Francisco đối với Chúa Giêsu được lan rộng không những trên giáo hội mà trên tất cả mọi sự, được nhìn thấy trong Chúa Kitô và vì Chúa Kitô. Bài ca các tạo vật phát sinh từ đây, trong đó cái nhìn dừng lại trên vẻ chiếu sáng của tạo vật, từ ánh mặt trời đến chị mặt trăng, từ chị nước đến ánh lửa. Cái nhìn nội tâm của Francisco đã trở thành hết sức trong sáng và sâu sắc đến độ làm nổi bật vẻ đẹp của đấng tạo hóa trong vẻ đẹp của các tạo vật. Bài ca của anh mặt trời, trước khi trở thành trang thi ca thật cao độ và trở thành một lời mời gọi tiềm ẩn, hãy tôn trọng tạo vật. Bài ca anh mặt trời là một lời cầu nguyện, một lời chúc tụng hướng về Chúa, hướng đến đấng tạo hóa của tất cả mọi sự. Theo dấu của sự cầu nguyện, người ta cũng cần nhìn về sự dấn thân của Francisco cho hòa bình. Khía cạnh này của cuộc đời Francisco là hết sức thời sự, trong một thế giới hết sức cần đến hòa bình, nhưng không thành công tìm ra con đường dẫn đến hòa bình. Thánh Francisco đã là con người của hòa bình và là kẻ xây dựng hòa bình. Ngài chứng tỏ điều này cả trong sự dịu dàng của nếp sống, nhưng không bao giờ im lặng về đức tin của mình trước những con người có niềm tin khác, như được biểu lộ trong cuộc gặp gỡ của ngài với vị vua Hồi giáo. Nếu ngày nay cuộc đối thoại liên tôn, nhất là sau Công đồng Vatican II, đã trở thành kho tàng chung và không thể chối từ của cảm năng Kitô, thì Thánh Francisco có thể giúp chúng ta biết đối thoại đích thực, không rơi vào trong thái độ lãnh đạm đối với sự thật, hoặc trong việc làm giảm bớt lời loan báo Kitô của chúng ta. Việc Ngài là con người của hòa bình, của bao dung, của đối thoại, luôn phát sinh từ kinh nghiệm về Thiên Chúa tình yêu. Lời Ngài chào chúc hòa bình quả thật là một lời cầu nguyện như sau. Xin Thiên Chúa ban cho con ơn bình an. Các bạn trẻ thân mến, sự hiện diện đông đảo của chúng con nơi đây nói lên rằng dung mạo của Thánh Francisco nói lên nhiều điều cho tâm hồn chúng con. Cha sẵn sàng gửi đến chúng con sứ điệp của Ngài, nhưng nhất là đời sống và chứng tá của Ngài. Đây là lúc những người trẻ, như Thánh Francisco xưa, hãy quyết định nghiêm chỉnh và bước vào trong tương quan cá nhân với Chúa Giêsu. Đây là lúc nhìn vào lịch sử của ngàn năm thứ ba vừa bắt đầu, như là lịch sử đang cần đến men phúc âm hơn bao giờ hết. Cha xin lặp lại lời mời gọi mà vị tiền nhiệm đáng mến của cha, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thường hay nói, nhất là cho các người trẻ. Như thế là lời mời gọi của cha, như sau. Hãy mở ra mọi cánh cửa cho Chúa Kitô. Chúng con hãy mở mọi cánh cửa, như Thánh Francisco đã làm, không lo sợ, không tính toán, không giới hạn. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy là niềm vui của cha, vì chúng con đã là niềm vui của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Từ vương cung thánh đường này, được dâng hiến cho Đức Maria của các thiên thần, cha xin hẹn với chúng con sẽ gặp lại nhau vào đầu tháng 9 tới này, tại ngôi nhà Đức Mẹ ở Loreto, trong cuộc gặp gỡ giới trẻ Italia. Cha chúc lành cho tất cả chúng con. Cha cảm ơn chúng con vì mọi sự, vì đã đến đây, vì đã cầu nguyện cho cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Chỉ có Thiên Chúa mới ban cho chúng ta ước muốn kỳ lạ là biết chính mình, cũng như sức mạnh và can đảm để trải rộng và giải bày cuộc sống của chúng ta cho người khác. Thiên Chúa làm điều đó như thế nào? Thưa, Ngài cho chúng ta nuốt lấy một viên thuốc đắng, có tráng một thứ mật ngọt mà chúng ta gọi là tình yêu. Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể làm thuẫn, che đỡ cho chúng ta khỏi điều khủng khiếp, là biết được mình thực sự là ai. Tình yêu của Thiên Chúa như thế đó. Tình yêu chính là thuẫn đỡ của Ngài. Đó là thứ thuẫn đỡ của tha thứ và chấp nhận mà chúng ta dùng để đỡ đần cho sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Một cách nào đó, tình yêu của Thiên Chúa chính là lòng can đảm để tiếp tục sống, dù vẫn biết mình tội lỗi và yếu đuối. Nhưng cũng chính nhờ nhận ra thân phận tội lỗi yếu đuối của mình, mà con người mới có thể biết Thiên Chúa và biết quyền năng cứu rỗi của Ngài qua tình yêu của con Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là ý nghĩa của kiểu nói quen thuộc của Thánh Phaolô. Mặc lấy Chúa Kitô. Mặc lấy Chúa Kitô có nghĩa là đảm nhận sức mạnh và lòng thiện hảo của Ngài và nhìn nhận rằng nếu không có Ngài, chúng ta không làm được việc gì. Một sự hoán chuyển như thế chỉ có thể có được nhờ kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Khi kết hiệp một người nam và một người nữ trong hôn phối, Thiên Chúa ban cho họ tình yêu của Ngài. Tình yêu này là thuẫn đỡ cho họ khi họ tự tỏ bày cho nhau trong sự trần truồng, trơ trụi của mình. Đây là kinh nghiệm mà tất cả mọi người vừa ước muốn lại vừa lo sợ. Nhưng đó là một sự sợ hãi mà chỉ có tình yêu mới có thể khắc phục được. Chỉ có tình yêu mới có thể đánh bại nỗi đe dọa bị kết án và ruồng rẫy, vốn là điều mà con người sợ nhất trong quan hệ giữa người với người. Dường như con người không thể chống cưỡng được trước cơn cám dỗ muốn kết án nhau. Và trong hôn nhân thì cơn cám dỗ ấy lại càng mãnh liệt hơn. Do đó, chỉ có sự tha thứ cho nhau mới có thể giúp con người lướt thắng được cơn cám dỗ kết án nhau. Để có thể nên một với nhau, hai người phối ngẫu không thể không đến với nhau trong tình trạng trần truồng và vô phương tự vệ nhất. Họ không thể nên một với nhau mà không đến với nhau trong sự thật trần truồng nhất của nhau. Hôn nhân là phương thế tối hậu để cho con người biết nhau. Chẳng có một người nào trên thế giới này, dù người đó là một chuyên gia tâm lý lỗi lạc đến đâu, có thể biết một người khác cho bằng con người biết người phối ngẫu của mình. Đây chính là ý nghĩa của chữ biết được Kinh Thánh thường sử dụng để chỉ sự giao hợp vợ chồng. Nhưng hai người phối ngẫu không chỉ biết nhau trong thân xác trần truồng của nhau. Họ còn đi sâu vào sự thật trần truồng của nhau với tất cả những khuyết tật và yếu đuối của nhau. Hôn nhân là một tiến trình để biết nhau, để khám phá nhau, hay để tìm một người khác. Trong tiến trình ấy, con người phải mất chính mình. Mất chính mình ở đây không hề có nghĩa là bị tha hóa, là đánh mất căn tính của mình. Mỗi người là một nhân vị độc nhất vô nhị. Không ai có thể đánh mất nhân vị và nhân cách của mình. Mất chính mình ở đây là dẹp bỏ căn tính giả hiệu xây dựng trên ích kỷ và những khuynh hướng thấp hèn. Mất chính mình chính là được thanh luyện khỏi cái vỏ ích kỷ để ngày càng trở nên chính mình hơn. Như vậy, tình yêu hôn nhân là một thứ lửa thanh luyện con người. Cái giá để mua được bản thân là đánh mất chính mình. Đúng hơn, trong hôn nhân, con người mua được người phối ngẫu của mình. Mua ở đây không hề có nghĩa là xem người phối ngẫu như một phương tiện hay như một sự vật để mặc cả. Mua là hiến trọn con người của mình cho người phối ngẫu. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi bàn về mầu nhiệm con người, Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng, con người chỉ tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Một cách nào đó, chúng ta mua người khác bằng giá của chính chúng ta, cũng như Chúa Giêsu mua chuộc chúng ta bằng chính giá máu của Ngài. Khi chúng ta mua một người khác bằng chính trái tim và toàn thể con người của chúng ta đã chiếm hữu họ. Đây chính là ý nghĩa của điều mà Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 7 câu 4 như sau. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Sự chiếm hữu được Thánh Phaolô nói đến trong đoạn thư này ám chỉ hành động giao hợp vợ chồng. Vợ chồng có quyền trên thân xác của nhau. Nhưng nếu thể lý luôn luôn là dấu chỉ của một thực tại vô hình sâu xa hơn, thì trong hôn nhân, hai người không chỉ làm chủ và trao cho nhau thân xác, họ làm chủ và trao cho nhau chính trái tim của mình. chiếm hữu nhau, thuộc trọn về nhau. Điều này chỉ có thể diễn ra trong hôn nhân mà thôi. Và một sự chiếm hữu như thế dĩ nhiên phản ánh chính sự chiếm hữu của Thiên Chúa đối với loài thụ tạo. Khi để cho một người khác chiếm hữu lấy chúng ta hiểu được thế nào là sự chiếm hữu của Thiên Chúa đối với các tạo vật. Quả thật, chúng ta là sở hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ tể của chúng ta. Thánh Augustino đã tuyên xưng điều đó khi Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được yên nghỉ khi được nghỉ yên trong Chúa mà thôi. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Ngài. Ngài có trọn quyền trên chúng ta, bởi vì chúng ta là sở hữu của Ngài. Kinh Thánh đã diễn tả chân lý ấy khi nói rằng Thiên Chúa là đấng hay ghen. Ngài muốn chúng ta chỉ thuộc trọn về Ngài mà thôi. Đây cũng chính là ý nghĩa của chữ ghen trong hôn nhân. Cũng như cả hai đều thuộc trọn về Chúa, hai người phối ngẫu cũng phải nhìn nhận rằng họ thuộc trọn về nhau. Bước vào hôn nhân là thuộc về người phối ngẫu của mình, là được người phối ngẫu chiếm hữu trọn vẹn. Hai người thuộc trọn về nhau, hai người chiếm hữu nhau hơn bất cứ sự gì khác mà họ chiếm hữu. Khi một người chồng nhìn với tất cả yêu thương vào trong mắt vợ, anh biết rằng người vợ ấy thuộc về mình hơn bất cứ điều gì trên trái đất này thuộc về anh. Hai người thuộc về nhau một cách trọn vẹn, một cách tận căn, đến độ như Kinh Thánh nói, chỉ có sự chết mới có thể cướp họ khỏi nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính người nắm giữ vận mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính người nắm giữ vận mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.
Trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9, câu 51 đến 62. Khi đã tới ngày Chúa Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Gia-cô-bê và ông Gioan nói rằng, thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa người rằng, thưa thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa Giêsu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa thầy xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Chúa Giêsu bảo, ai đã tra tay cầm cài mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 mùa thường chu kỳ 5C quy về một chủ đề chính là ơn gọi sống theo Chúa. Hay nói theo ngôn ngữ của bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây là cùng với Chúa tiến về Jerusalem, tiến về vận mạng cuối cùng của đời Ngài, và đó cũng là vận mạng cho mọi đồ đệ. Khi tiến về Jerusalem, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ số phận, hay đúng hơn sứ mệnh mà Ngài đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để thực hiện. Đó là hiến mạng sống mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã phán, ai muốn theo ta thì cũng phải từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá hàng ngày mà theo ta. Trọn cả cuộc đời của Chúa đều hướng về sứ mạng cuối cùng này tại Jerusalem, nơi mà Ngài sẽ phải hy sinh chính mình làm giá cứu chuộc nhân loại. Và chúng ta đây, những môn đệ của Người, cũng được mời gọi tiến lên Jerusalem để thực hiện sứ mạng của Chúa. Trên đường đi, Chúa muốn kêu gọi những môn đệ mới cùng nhập cuộc. Và bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây kể lại cho chúng ta nhiều thái độ phản ứng khác nhau trước lời mời gọi nhập cuộc đồng hành với Chúa tiến về Jerusalem. Trước hết, có những người không chấp nhận chút nào cả, chối từ Ngài thẳng thừng, nhưng Chúa Giêsu không ép buộc, không trả thù, không phạt tội. Có hai tông đồ trong nhóm bực tức muốn xin Chúa lửa bởi trời xuống thiêu hủy họ để trả thù, nhưng Chúa Giêsu trách, các con không biết thần trí nào xúi dục, con người đến không phải để giết đi, nhưng để cứu chữa. Chúa Giêsu sống và thực hiện thái độ tha thứ và sẵn sàng chấp nhận kẻ chống đối, mong họ trở về với Ngài. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều này. Lạy Cha, xin hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Với người trộm lành ăn năn, Chúa phán, hôm nay con sẽ lên thiên đàng cùng với ta. Không bao giờ Chúa thất vọng về thái độ chống đối của con người. Ngài luôn chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi. Đối với những kẻ chấp nhận theo Chúa, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo, thì Chúa Giêsu mời gọi hãy theo Ngài một cách cương quyết hơn, trọn vẹn hơn, chấp nhận những hy sinh từ bỏ. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Theo Chúa không phải để được hưởng lợi lộc trần gian hay địa vị xã hội. Bao ơn gọi đã bị lung lay, chết khô, bị bỏ cuộc, chỉ vì lúc đó không còn những lợi lộc hay địa vị để người môn đệ Chúa hưởng thụ nữa. Thánh giáo phụ Ignatio, khi bị điệu ra trước mặt quan tòa, yêu cầu Ngài từ chối đức tin không chấp nhận mình là người Kitô, là môn đệ của Chúa nữa, để được sống, thì thánh giáo phụ đã mạnh mẽ trả lời cho quan tòa rằng, không, tôi không thể nào chối bỏ Chúa tôi hết lòng yêu mến Ngài. Và trong khi quan tòa nói những lời hăm dọa, thì Ngài vẫn bình tĩnh nói nhỏ những lời cầu nguyện như sau, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Quan tòa không chịu nổi thái độ thách thức này, nên ra lệnh bảo Ngài im và hăm dọa. Nếu ông không ngưng nói những lời này, thì ta sẽ ra lệnh phân thay ông thành muôn mảnh ngay. Thánh giáo phụ Ignatio bình tĩnh trả lời, tôi không thể ngưng yêu mến Chúa tôi. Nếu ông cắt đầu tôi, miệng tôi không nói được lời này nữa, nhưng bao lâu tim tôi còn đập,
thì bấy lâu lòng tôi vẫn còn nói lời yêu mến Chúa. Để được trung thành và kiên trì đến cùng trên con đường theo Chúa, để dám liều từ bỏ mọi sự, thì mỗi người chúng ta cần phải có tình yêu thật mạnh mẽ đối với Chúa. Tình yêu này không phải là do tự sức riêng mỗi người chúng ta, nhưng là hồng ân của Chúa, là món quà Chúa Thánh Thần tình yêu mà Chúa Giêsu hứa ban và đã ban thật sự cho mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội và nhất là bí tích thêm sức. Tình yêu đó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày một lớn thêm qua bí tích thánh thể, qua mình và máu Thánh Chúa. Trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 mùa thường năm C, Thánh Phaolô khuyên anh chị em giáo đoàn Galata hãy sống theo Thánh Thần, hãy lấy tình yêu bác ái của Thánh Thần mà đối xử với nhau để được tự do khỏi làm nô lệ cho những tội lỗi. Nhờ tình yêu của Chúa Thánh Thần, chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của mình theo Chúa cho đến cùng, cho đến Jerusalem, cho đến đồi Golgotha và phục vụ anh chị em. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Đó là lời cầu nguyện liên lỉ của các thánh, của những môn đệ cương quyết theo Chúa cho đến cùng. Ước chi đó cũng là những lời nguyện của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa thương củng cố nơi mỗi người chúng ta đức tin và lòng mến, để mỗi người chúng ta mỗi ngày một theo Chúa trọn vẹn hơn và phục vụ anh chị em hữu hiệu hơn. Amen.
Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính người nắm giữ vận mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta sẽ theo cha Martino Nguyễn Bá Thông đi Haiti và nghe cha kể lại câu chuyện sau đây. Tên của nó là Andrew, một người giúp việc đang ẵm nó trên tay. Tuy đã hơn 5 tuổi, nhưng thoạt nhìn ai cũng nghĩ nó chỉ khoảng 1 tuổi. Tuy nó bệnh hoạn, nhưng nó có nhiều giấc mơ lắm. Hỏi nó lớn lên muốn làm gì, thì nó trả lời là muốn làm tài xế lái xe, để chở thầy Tony đi khắp nơi giúp các người khuyết tật như em. Nghe tới đó, tôi ngậm ngùi cho nó, không biết nó có biết mình đang nói gì không. Nó có biết rằng giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nó có biết rằng khi nó mang trong người căn bệnh đó, có nghĩa là nó sẽ ra đi trong vài năm nữa. Nghĩ tới đó mà lòng tôi chạnh đau, đau cho nó. Đau cho những đứa trẻ sống trong căn nhà tình thương này và bao nhiêu đứa trẻ khác ở Haiti. Thầy Tony là người Mỹ da trắng, sinh ra và lớn lên ở tiểu bang New Jersey. Ông từng là một tu sĩ của dòng Francisco khó nghèo. Theo đuổi ơn gọi một thời gian, cảm thấy đây không phải là điều Chúa muốn. Ông hồi tục, lập gia đình, tuy không có con. Sau khi về hưu ở tuổi 55, ông và vợ đi theo một nhóm từ thiện đến Haiti và thế là hai vợ chồng ông đóng đô luôn ở đây. Đã gần 10 năm rồi đó, cha. Ông vừa nói, vừa gạt mồ hôi nhễ nhại đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Và như thế, vợ chồng ông đã chọn Haiti là nhà, vì nhà ở Mỹ đã bán rồi, và chọn các trẻ em bệnh hoạn, sắp chết, không ai lo lắng và bị bỏ rơi, làm con, vì họ không có con. Bé Andrew về sống với Tony và ngôi nhà này trong hoàn cảnh như sau. Một đêm nọ, khi tiếng súng còn đang vang dội đường phố, những người biểu tình còn đang đụng độ với cảnh sát địa phương và các binh lính gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, thì Tony nhận được một cú điện thoại thông báo là có một đứa trẻ sắp chết bị bỏ rơi trong trung tâm y tế. Sau này ông nghĩ người gọi điện thoại cho ông là mẹ của đứa bé. Nói xong người đó cúp điện thoại. Sau vài giây suy nghĩ, Tony lên xe lái đi, tuy trong lòng không biết đứa bé đó ở trung tâm nào, vì ở thủ đô Haiti có đến 3 trung tâm y tế. Sự may mắn đã không mỉm cười với ông. Cho tới trung tâm thứ 3, ông mới tìm được đứa bé sau khi trải qua bao nhiêu lần bị chặn xe và tưởng chừng đã chết vì các lằn đạn bắn xuyên qua cả kính xe. Ông tìm gặp vị bác sĩ. Tôi đến đây để mang đứa bé sắp chết mà các ông đã từ chối chữa trị này về nhà tôi. Ông là ai? Có bà con gì với đứa trẻ này mà đòi nhận nó? Vị bác sĩ lạnh lùng trả lời. Tôi không bà con gì với nó cả. Một người gọi cho tôi, bà báo là các ông không chữa trị nên tôi tới mang nó về thôi. Chúng tôi không thể giao nó cho ông được, vì ai biết được ông là ai? Ông sẽ mang nó đi đâu và bắt cóc nó thì sao? Các ông nghĩ tôi sẽ làm gì với thằng bé này? Bán nó ư? Ông nghĩ tôi ra khỏi nhà trong những lằn đạn giữa lúc nguy hiểm như vậy để bắt cóc đứa trẻ sắp chết sao? Nếu các ông không cho thì thôi tôi đi về. Các ông giữ nó lại và chôn xác nó nhé. Thôi được, bác sĩ nói. Tôi cho ông mang nó về, nhưng phải ký vào giấy này là ông đã nhận nó. Thế đó, và nó đã về sống trong tình yêu thương của Tony và các đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ được cả 2 tháng nay. Cái chết đã cận kề, nhưng nó vẫn vui vì cảm nhận được tình yêu thương của nhân loại. Không phải chỉ có Andrew, mà còn có bao nhiêu em bé khác đồng cảnh ngộ cũng được Brother Tony lo lắng như thế. Đây không phải là lần đầu tiên Tony vào bệnh viện để mang các em về, mà theo lời ông nói, có thể đó là lần thứ vài trăm. Các bác sĩ và nhân viên, họ quen mặt con lắm rồi. Ông nói với một nụ cười hiền lành, và nhìn về em bé Andrew, ông vuốt đầu nó với một cái nhìn của người cha nhân hậu. Sau khi tôi viết xong bài chia sẻ này, thì nhận được điện thư của Brother Tony, cho biết là Andrew đã được Chúa gọi về. Chúa đang mang những giấc mơ của em về với Chúa. Đó là nguyên văn của điện thư Brother Tony gửi cho tôi. Và thầy cũng hỏi tôi rằng, khi gặp bé Andrew, cha có gửi giấc mơ nào của cha cho Andrew không? Vì nếu có, con tin chắc rằng, bé Andrew cũng sẽ đem những giấc mơ của cha về với Chúa. Andrew đã ra đi, đi về chốn bình an. Chỉ tiếc một điều là tôi không còn ở Haiti, và Brother Tony cũng không thể đưa em ra nơi an nghỉ cuối cùng. Vì với sự có mặt của một người Mỹ trắng, thì quản lý nghĩa trang sẽ chém lên gấp đôi hay gấp ba số tiền mua huyệt. Thôi nhé, Andrew. Em đi bình an, và cho cha gửi những giấc mơ của cha và bao nhiêu người khác nha. Nói với Chúa cho cha một câu nhé. Tôi xin mượn lời của Brother Tony để gửi đến quý vị chút suy tư. Tôi đã hỏi Brother Tony là anh không sợ chết khi đi ra đường giữa những làn súng đạn sao? Tony trả lời, cha à, khi đi ra đường trong những lúc như vậy, con mặc vào người chiếc áo trùng thâm màu đen, thể bị binh lính, cảnh sát hay binh sĩ của Liên Hiệp Quốc, thì con giơ tay chào họ. Và họ hay hỏi con là có gì cho họ không? Thì con lúc nào cũng giơ tay lên và làm dấu thánh giá trên trán họ và nói, tôi không có gì cho anh ngoại trừ phép lành, và xin Chúa chúc lành cho anh. Sau đó, nếu có tràn chuỗi mân côi, thì con cho họ luôn. Thế là họ cười và cho phép con đi. Thế đó, với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Brother Tony tiếp tục là chứng nhân của Chúa ở giữa trần gian. Thế là tôi ngân nga hát lên bài hát mà tôi vẫn thường hát với các em trong phong trào thiếu nhi thánh thể, để ca tụng Chúa và xin cho mình cũng dám dấn thân như thế. Bài hát như vậy, ta đi về miền ruộng nghèo, ta đi về thành thị buồn, ta đi cho tiếng khóc đêm đêm không còn, ta đi làm chứng nhân cho Giê-xu đến cùng thế giới, hành trang ta mang trên vai là trái tim chan chứa tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, mùa thi trung học phổ thông năm nay, không riêng những người chấm thi, mà bất cứ ai cũng có thể cười ra nước mắt khi đọc các bài thi môn sử của các thí sinh. Theo báo chí trong nước, môn sử là môn mà học sinh có số điểm thấp nhất. Thậm chí có trường không có một học sinh nào đoạt điểm trung bình. Điều lạ lùng là đề thi năm nay, theo nhận định của nhiều giáo viên trong nước, lại tương đối dễ. Đại khái, môn thi này chỉ gồm có 3 câu hỏi. Một câu về sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu thứ hai về biến cố xâm chiếm miền Nam năm 1975 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và câu thứ ba về sự chiến thắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Lục vào năm 1949. 3 câu hỏi trên đây cho thấy đề thi môn sử năm nay, cũng như mọi năm, đã không đi ra ngoài những gì mà chế độ Cộng sản đã nhồi nhét vào đầu óc của không biết bao nhiêu thế hệ học sinh Việt Nam trong suốt hơn 60 năm qua. Dưới chủ trương này, môn lịch sử Việt Nam tại các trường trung học cũng như đại học tại Việt Nam đã trở thành một môn lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà mốc điểm khởi đầu là năm 1973, khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Tương tự như thế, môn lịch sử thế giới cũng chỉ là khởi đầu từ cuộc cách mạng tháng 10 tại Nga và những mốc điểm áp đặt chủ nghĩa Cộng sản lên các nước Đông Âu, Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn và Bắc Việt. Nói một cách tổng quát, môn lịch sử mà học sinh trong nước phải cố nhai nuốt chỉ là đảng sử, do chính các sử gia của chế độ nhào nặn và sửa đổi, nhằm ca ngợi những đỉnh cao trí tuệ của đảng, thay vì dòng lịch sử 5.000 năm văn hiến của dân tộc. Kể từ khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Việt Nam, lịch sử Việt Nam chỉ còn là những trang ca tụng thành tích chống Pháp đánh Mỹ của đảng. Trước khi có những bài thi cười ra nước mắt của thí sinh trung học phổ thông hàng năm, thì đã có vô số những trang cười ra nước mắt trong các cuốn sách giáo khoa hiện hành. Chẳng hạn, nếu biết làm toán cộng ở cấp sơ đẳng, theo nguyên tắc địch chết 3, ta chết 1, thì có lẽ quân Pháp đã chết sạch trước năm 1954.
chứ không phải chờ cho đến trận Điện Biên Phủ. Tương tự như thế, quân đội Mỹ có lẽ phải chết đến vài triệu binh sĩ, chứ không chỉ có 55.000 người trong suốt 21 năm tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Và quân đội Việt Nam Cộng Hòa có lẽ cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn hồi Tết Mậu Thân năm 1968, chứ không phải đợi đến năm 1975. Gần đây, nhiều người đã nhận ra tính cách phi lý và lừa bịp của những con số cũng như các nhân vật lịch sử. Chẳng hạn như anh hùng Lê Văn Tám, mà tên tuổi từ lâu được đề cao như một vị thánh tử đạo, nay mới hiện hình thực sự như một nhân vật hoang tưởng mà đảng đã dựng lên. Ngày nay, ai chẳng biết rằng người ký tên là Trần Dân Tiên để ca tụng các thành tích của Bác Hồ, nhất là gương khiêm nhường của Bác, lại cũng chính là Bác. Có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta đọc được những bài thi môn sử cười ra nước mắt của các thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua? Có gì đáng ngạc nhiên khi, chỉ không đầy nửa thế kỷ, những con cháu của một dân tộc đã từng phá Tống, Bình Chim, Diệt Mông, đuổi Minh, đánh Thanh, lại không thể biết đến tên tuổi của những tiền nhân anh hùng như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn hay Lê Lai, Lê Lợi? Tại sao giới trẻ Việt Nam hiện nay đã viết những bài thi môn sử cười ra nước mắt như thế? Câu trả lời hiển nhiên như hai năm rõ mười. Họ chỉ là nạn nhân của một chính sách giáo dục và đạo đức cách mạng xây dựng trên sự dối trá. Quý vị và các bạn thân mến, dối trá là một trong những mối tội đầu. Mười giới răn cơ bản của đạo cũng vậy, ngươi chớ dối trá. Chúa Giêsu cũng đã lên án gắt gao sự dối trá khi Ngài nói, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Bản chất của ma quỷ là dối trá. Dối trá một cách nào đó là chối bỏ tính người của mình. Là người môn đệ của Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Các tín hữu Kitô phải là những người dám lội ngược dòng của sự dối trá để sống chân thật. Giữa một xã hội gian tà dối trá, sống chân thật là cả một mất mát lớn lao. Nhưng giá trị đích thực của con người không hệ tại ở của cải vật chất, quyền lực, danh vọng, thành tựu. Nói đúng hơn, chỉ có một sự thành tựu duy nhất để đeo đuổi, đó là không đánh mất phẩm giá của mình, để chạy theo những thứ bả vinh hoa của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho niềm tin của chúng con không chỉ được tuyên xưng trên môi miệng, nhưng được diễn đạt qua cuộc sống công bình, huynh đệ, phục vụ và yêu thương của chúng con.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con lại tìm. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Nhìn đường xa mà lòng sao xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, cảm năng sống trên xe chắn, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con lại người tiên. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con con đường trần gian cho dẫu con gian nan Chúa luôn ở bên dân chia đôi Chúa
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.